Truyện dài Kinh Cầu Muốn, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 38. Bỏ đi trước để dẫn đường. Dung vội Kiều Huỳnh Mai mỉm cười, hất hàm như ngụ ý muốn hỏi cô có được không. Lần đầu tiên Huỳnh Mai mỉm cười lại và khẽ gật đầu. Trong lúc hoạn nạn, hai người đàn bà ấy có dịp gần gũi nhau thêm một chút. Thừa lúc Huỳnh Mai tắm rửa thay quần áo, Nhạn lôi Dung ra góc nhà cật vấn.
Chỗ chị em mình thì cũng chẳng nên giấu nhau làm gì. Tôi đây bị bầm dập lên xuống mấy phen mà tôi đâu có giấu. Chuyện tai nạn mà hai chị có bị bọn bảy núi đá động gì đến chưa?
Dung nghiêm mặt.
Coi, tôi đã nói.
Nhạn cười khì.
Chị thì không có rồi. Còn bà Huỳnh Mai, không lẽ thằng cha bảy núi lúc này tu rồi hay sao?
Dung nói dối đến cùng.
Tại tụi nó mắc lo vụ khí giới kia trước, và chưa có dịp đến thì tụi tôi có lính ngoài đồn vô. Tụi tôi sợ bị như chị nói đó, nên tụi tôi mới chạy thục mạng.
Nhạn có vẻ tự kiêu.
Nếu không có tụi ở đây thì kể như mấy chị gọi đời. Coi vậy chứ tôi lấy ông ách miên này cũng có chỗ xài hen chị.
Dung cười gượng.
Coi bộ ổng cũng tốt lắm. Và chị được như vậy tôi cũng mừng lắm.
Nhạn cười khang như xem thường những lời khen tặng ấy, khiến cho Dung vừa ngượng vừa bực thêm. Nhạn chợt hỏi.
Hồi tôi đi rồi chắc mấy anh em ở chổng đều cho là tôi chết mất đất rồi phải không? Thì khi chiếc xuồng của chị tấp vô bờ, ai nấy đều cho rằng chị đã bị bọn đi tuần hãm hại, chứ có vẻ đâu chị gặp ông ách đấy.
Nhạn hơi trề môi.
Không dè hen. Và sau khi tưởng tôi đi mất tiêu, chắc anh Thế và bà Huỳnh Mai sáp lại liền hen.
Dung cãi lại.
Đừng nghĩ bậy.
Nhạn cười giòn.
Giàu cho có chúng đi nữa, chẳng có ăn thua gì nữa mà. Hồi đó tôi đã bỏ đi, tức là tôi chịu lép vế. Huống hồ chi bây giờ tôi đã ăn ở với ông ắc. Tôi hỏi là để mừng cho anh Thế, chứ có gì nữa đâu mà chị ngại.
Dung gằn giọng.
Tôi nói thiệt mà, chỉ còn lại vì hai người đó, ai cũng khó dàn trời hết. Tôi với anh Tâm đây còn lắm lúc xấu mình xấu mẩy với họ. Giọng Dung dịu lại. Họ có chú ý đến nhau không thì tôi không có biết, chứ bề ngoài tôi coi bộ họ thù ghét nhau hẳn hồi.
Nhạn thở dài.
Thương nhau lắm thì cắn nhau đau đó mà. Anh Thế đã khó tánh mà bà Huỳnh Mai lại làm bộ. Không phải tôi khoe khoang hay chê bai hết, chứ chỉ có một mình tôi chịu đựng nổi ông Thế. Và hai người đó giúp sớm nhau như vậy thì đỡ khổ cho anh Thế lắm. Có bà Huỳnh Mai theo tò mò một bên, ảnh còn làm ăn gì được.
Dung đính thình. Vừa lúc có tiếng mở cửa nhà tắm nghe lạch cạch, Nhạn vội xô nhẹ Dung ra, nheo mắt cười bảo nhỏ Dung.
Thôi, bả ra tới kia kìa, mình đừng nói động gì tới bả, kẻo bả tự ái lên bất tử thì gắt gối thêm. Bả dám bất cần đến tôi, ông ách giải bả lên gặp bọn tay lắm à.
Dung cảm động nhìn lại Nhạn và vội bước lùi ra phía sau. Nhàn nhìn lại Huỳnh Mai cười tẩm tỉm.
Trời, chị bận quần áo tôi mà coi cũng vừa khét hang.
Huỳnh Mai vuốt lại vạt áo. Cô vốn không ưa chiếc áo bà ba hàng bông màu sặc sỡ và cắt bó eo một cách quê cạch này, nhưng cũng khẽ gật đầu. Nhàn vồn vã nói luôn.
Để tôi biểu ổng làm giấy laissez, passe-passe, giấy thông hành, cho chị để chị về chỉnh cho dễ dàng.
Huỳnh Mai đành tỏ phép lịch sự.
Thì tôi cũng nhờ chị lo giùm.
Nhàn quay qua phía Dung.
Hay là sẵn dịp này, mấy chị ở đây chơi ít hôm, giặt giả như vậy, mấy đứa mình mỗi người lại một nơi thì biết đến chừng nào mới gặp lại, chừng gặp nhau lại nữa.
Dung cười đáp.
Phần tối thì dễ mà, tôi bên cái dầu, thế nào tôi cũng còn qua bên này.
Nhãn cười giòn.
Thăm ảnh hả? Mà nè, đừng có ý ý có tôi ở đây nghe. Cô ta chợt nhăn mặt. Rồi hai ông bà không có tính chuyện ở chung sao?
Dung chép miệng.
Chị nghĩ coi, ảnh lang bang như vậy.
Nhãn vội ngắt lời cô ta.
Ờ, cũng kẹp quá ha. Nhưng chẳng lẽ chị kêu ảnh về làm ăn? Mà dẫu có kêu cũng không chắc gì mấy ông nội đó chịu nghe. Chỉ có đàn bà tụi mình là gắng chịu.
Muốn lấy lòng Nhãn một chút đỉnh, Dung quay qua hỏi Quỳnh Mai.
Mình có tính ở đây nghỉ cho khỏe dài hôm không chị?
Quỳnh Mai ngượng cười.
Thôi để tôi đi về trỉnh cho sớm, bấy lâu nay tôi cũng nóng ruột về gia đình lắm.
Nhãn vội ngắt lời cô ta.
Như tôi đây một thân một mình nên nhiều lúc cũng buồn, nhưng được lúc có chuyện gì thì lại dễ tính. Bây giờ mấy chị nằm nghỉ cho khỏe đi, để tôi chạy hối con nhỏ ở lò cơm nước ngang. Bảy núi cùng ba tên thủ hạ, đội non lá sùm sụp, quần áo rách rưới, lấm lèm bùn đất, đi cách khoảng, người thì vác một bó củi già, kẻ ôm một cuộn rào muống to, riêng bảy núi tay xách một sầu cá bông bị xỏ mang chung lại. Cả bốn người chậm rãi đi trên con đường đất ở trước cửa đồn. Họ thản nhiên đi tới. Tên lính thổ đứng gác xào chú ý ngay đến sầu cá bồng. Lúc ấy đã quá trưa một chút. Trời nắng gay gắt, không khí oi bức. Quang cảnh trong đồn vắng lặng. Trên cây xoài lão trước đồn, tiếng dè kêu điếc tai. Tên lính bước ra khỏi vuông phòng tuyến đắp bằng đất. Tay xách buông thõng khẩu súng trường, cười hỏi.
Dơ, xách cá đi đâu dữ vậy?
Bảy núi dẫn điềm tĩnh bước tới. Tên lính tiến lại.
Ai cá nhiều quá ha, có dữ không để bảy cho tôi con coi.
Tên thủ hạ đi sau bảy núi dội lên tiếng.
Nghe nữa con nào bự để cho cậu đây nhậu lấy thảo đó bác.
Bảy núi gật đầu, đặt sầu cá lên mặt đất. Tên lính thổ khoái chí cúi xuống lấy mũi dài đá nhẹ vào một con cá bồng to mập. Cười khì.
Con này mà nướng trụi.
Bảy núi cười theo, lột chiếc nón lá liền xuống đất. Tên thổ quay lại nheo mắt, nhìn gương mặt của hắn ta để ý đến ngày bộ râu. Tên lính nhíu mày, rồi phì cười, vỗ mạnh vào dài bảy núi nói đùa.
À, ông già này thấy giống cái thằng bảy núi quá. Tôi thấy hình nó, ông già là nó đó hả?
Bảy núi gật đầu.
Tao là ông nội bảy núi của mày đây.
Tên kia há hốc miệng ra, chưa kịp có một cử động nhỏ thì đã bị tên thủ hạ của bảy núi hòm sẵn ở phía sau lưng với cày tầm sườn rút ra trong bó củi, dùng bá súng nện mạnh lên gái. Tên lính hự một cái gục xuống, một tên thủ hạ của bảy núi chực sẵn, một tay đỡ ngay khẩu súng trường, một tay thọc luôn lưỡi dao găm vào ngực tên lính. Bảy núi móc khẩu súng lục giấu trong lưng quần ra, dãy mũi súng ra lệnh cho bọn thủ hạ xông vào đồn. Mấy loạt súng nổ vang, vài tên lính vừa thấy bọn lạ xông vào là lãnh ngay mấy viên đạn. Đã có ước hẹn trước, liền khi nghe có tiếng súng trong đồn, bọn thủ hạ của bảy núi phục ở dòng ngoài liền nổ súng hưởng ứng theo. Bọn lính trong đồn chỉ có nước tông chạy ra về phía trại gia đình binh sĩ. Riêng mấy tên lính gác trên mấy cái lột cốt ở bốn góc đồn quýnh quýu bắn càng mạng, lúc thì chĩa ra ngoài, lúc thì nã vô sân đồn. Vì họ đã biết sẵn chỗ giam giữ của những người bị bắt, bảy núi cùng với một tên thủ hạ xông thẳng lại đó. Hắn hạ trong nháy mắt tên lính gác nơi đó, không buồn lục kiếm chìa khóa. Tiến đến, hắn tung chiếc ống khóa to, đạp tung cửa căn nhà giam ra và tò tiếng gọi.
Cô Quỳnh Mai đâu rồi hả?
Không có tiếng trả lời. Hắn nóng nảy xông vào. Căn phòng tối om nên bảy núi lại quát hỏi.
Có người đàn bà nào trong này không?
Một giọng run run đáp lại.
Dạ, bẩm, không.
Bảy núi nhìn kỹ một đám người đang ngồi nép vô phía trong phòng. Bảy núi sấn lại, đá mạnh vào một người ở phía bìa.
Không có cô Quỳnh Mai, không có hai người đàn bà mới bị bắt ở đây sao?
Dạ không, có tụi tôi ở đây.
Bảy núi nắm cổ người đó lên, gặt mạnh.
Vậy hai người đàn bà đâu rồi hả?
Có tiếng xì xào trong đám tù nhân, rồi một người khác lên tiếng.
Dạ bẩm, hồi sáng tôi đi làm cỏ vô.
Bảy núi nạt ngang.
Mày làm cái gì à, thầy kệ mày, tao hỏi hai cô kia.
Dạ bẩm, tôi thấy hai cô bị lính đi bố dẫn dìa.
Bảy núi xô mạnh người hắn đang nắm giữ để xốc tới người mới lên tiếng.
Rồi hai cậu đâu?
Dạ hai cậu quen với bà Ách.
Bà Ách nào?
Dạ vợ của ông xếp đồn.
Rồi hai cậu ở đâu hả?
Dạ bà Ách trước hai cậu về nhà.
Rồi như lo sợ trước là mình chỉ lầm, người này cẩn thận hỏi lại bảy núi.
Dạ bẩm, có phải hai cô đó một người mập và một người roi roi cao?
Ừ phải, nhà bà ở đâu?
Dạ bẩm.
Có tiếng người khuyên cản người kia.
Nè Năm, mày liệu mà trả lời á, rồi mấy ổng đi tụi mình ở đây lãnh đủ. Thằng nào xạo ke đó, tụi bay mà không chỉ vô tàu, tao tung vô đây một trái lựu đạn là tụi bay chết cả đám. Tao vô đây phá khám để thả tụi bay á, mà tụi bay còn sợ mấy thằng thổ đó nữa hả? Nhà bà Ách đâu hả?
Người kia bắt buộc phải chỉ.
Dạ, ở phía sau đồn.
Bảy núi đạp mạnh người kia.
Mẹ họ, vậy mà không chịu nói liền.
Rồi hắn dõng dạc nói to.
Bây giờ mấy người chạy cho mau, tụi tôi rút đi liền đa.
Dứt lời, hắn chạy ra khỏi buồng giam, ngoắt tên thủ hạ canh bên ngoài. Rồi xong về hướng trại gia đình binh sĩ, súng vẫn nổ lung tung, cả ở phía chợ Hồng Ngự, bọn tay cũng bắn hoảng không dứt. Liền khi có phát súng nổ đầu tiên, Viên Ách đang ngủ chưa chồm dậy, ông ta vừa ra khỏi thì tiếp theo đó súng nổ rền, cả bên trong lẫn bên ngoài đồn. Mặc độc chiếc quần xà lõn, ông ta vội chụp khẩu tiểu liên dựng sát chân ghế bố xông ra.
Nhạn từ trong buồng hớt hải chạy ra, tréo gọi ông ta lại.
Cái gì đó ông? Ông Ách xua tay bảo cô ta đứng yên.
Ê, chắc Việt Minh lọt vô động hoa rồi. Em dẫn hai cô kia chạy bọc ra phía sau kiếm xuồng giống đi ra chợ.
Còn ông?
Viên Ách không đáp và xách súng chạy vụt ra ngoài. Nhạn chỉ còn nghe tiếng của ông quát tháo, tréo bọn lính trong đồn chen lẫn với tiếng súng nổ dồn. Nhạn lính quýnh qua vô thì đã thấy Dung cùng Quỳnh Mai hớt hải chạy ra. Nhạn nói liền.
Tụi Diệt Minh lọt vô đồn rồi, mình chạy phía sau cho mau.
Quỳnh Mai do dự.
Súng nổ tứ phía như vậy, mình chạy biết có lợi không?
Nhãn xô hai cô kia ra.
Còn ở đó bàn tính nữa, bây giờ tụi nó nhớ được tụi mình là Diệt Giang chứ, khỏi có phải nói năng gì nữa hết. Tụi mình nên dông trước cho chắc ăn hơn.
Dung vội hỏi vô.
Còn ông Ách đâu?
Nhãn chắc lưỡi.
Ổng còn lo cho cái đồn của ổng, thay kệ ổng.
Nhãn lại chạy rút vô buồng mở tủ quơ lấy ba nữ trang tiền bạc thòng vô một chiếc túi kaki nhỏ, rồi quay ra lôi Dung và Huỳnh Mai dông ra phía sau trại ăn thông với xóm nhà của dân chúng cách đấy mấy thước.
Bọn lính trong đồn đều dồn về phía đầu trại gia đình binh sĩ. Mấy tên gác ở bốn góc đồn cũng đều tụt xuống khỏi lô cốt vì tưởng đầu đồn đã bị tràn ngập rồi. Viên Ách xông ra, vừa đốc thúc lính tráng phản công, vừa mắng chửi bọn này om sòm. Ông ta nóng nảy, chụp cây ép em trên tay một tên lính và trao lại cho tên này cây tiểu liên của mình, rồi bảo anh ta theo mình. Vừa lúc ấy, Bảy Núi cũng lần tới lối vào trại gia đình binh sĩ. Một tên thủ hạ của Bảy Núi dội níu hắn lại, chỉ về phía trước.
Tên Ách xếp đồn đó đại ca.
Bảy Núi cười gằn.
Ha, mày để nó cho tao. Bây giờ mày đưa cây thông xanh cho tao qua, rồi co giò phóng ra bên kia để nhử nó. Khéo đó nghe.
Tên thủ hà gật đầu, mím môi nhìn về phía Viên Ách đang lấp ló sau một góc xoài, rồi lao người qua kế bên kia tường. Viên Ách hàm mồi chồm ra khẩu FM trên tay ông ta vừa nhích quạt, thì ông ta chợt thấy Bảy Núi. Bảy Núi tưới lên một tràng. Tên lĩnh theo sau Viên Ách nhảy lùi ra phía sau. Trong lúc mũi FM của Viên Ách trút xuống cây, mấy phát đạn lẻ loi lên nền đất, rồi cả tấm thân đen to của Viên Ách như bị sức nặng của khẩu trung liền lôi té đổ ập xuống. Bảy Núi nhấp thêm vài tràng đạn ngắn. Dùng hơi lên để rống lên mấy khẩu hiệu, xung phong, tiến, chát chúa, bọn lính rối loạn, tông chạy. Bảy Núi rời khỏi chỗ nứt xông lên, mấy tên thủ hạ kèm hai bên nối gót theo. Bảy Núi hùng hổ, tiến đến chỗ Viên Ách gục chết. Hai đầu mối của chiếc khăn tắm rằng bịt mớ tóc dài sùm sụp của hắn, rung nhẹ, theo nhịp bước nhanh. Hắn thọc chân xuống dưới ngực Viên Ách, hất mạnh cho xác chết nằm lăn ngửa lên, và tiện đà khều đẩy luôn khẩu FM dính đầy máu tươi văng lùi ra sau để cho một tên thủ hạ chụp xách lên, rồi bước xéo ngang qua xác Viên Ách để phóng người chạy tới.
Mau đi bay, tàu tay nó vô tới bây giờ.
Rồi hắn chửi thề luôn.
Mẹ họ, mấy con nhỏ rắc rối quá. Đã bị bắt mà còn bày đặt gặp người quen.
Một tên thủ hạ của Bảy Núi xông đến căn nhà đầu tiên trong căn mà về. Trại gia đình binh sĩ. Anh ta nép mình bên khung cửa sổ, móc ra một quả lựu đạn, đưa lên miệng để cắn rút chốt. Bảy Núi dội quát lên.
Ê đừng, mày đừng chọi vô chổng chuỗi của hai cô kia thì sao?
Tên thủ hạ lấy quả đạn xuống, mọt người chui ngang qua. Rồi lao đến, đá bật tung cánh cửa cái, nép sát người luôn bên khung cửa. Có tiếng đàn bà và con trẻ kêu khóc vang lên. Tên thủ hạ của Bảy Núi yên tâm, nhảy sổ vào, mũi súng chĩa ra trước. Một bầy trẻ con kêu khóc đang bu chặt lấy một người đàn bà miên, ẩn nứt dưới gầm bộ dáng ngựa.
Người đàn bà chắp tay lại như tế sau.
Tội nghiệp mẹ con tôi, mấy ông lớn ơi! Tên thủ hạ rìa chéo một tràng đạn ngắn dốc lên mái nhà và quát hỏi.
Cắm miệng lại, nhà của bà ít đâu hả?
Vừa lúc ấy Bảy Núi cũng ló vô, người đàn bà run run nói.
Dạ dạ, nhà bà ít ở cắn sơn xanh.
Bảy Núi vội lôi tên thủ hạ đi về phía ấy, đến nơi Bảy Núi nóng nảy xông vào trước, căn nhà vắng tanh.
Một tên thủ hạ của Bảy Núi chợt để ý đến một khung ảnh nhỏ đặt trên bàn. Ảnh chụp một cặp vợ chồng. Ông Ách mặc quân phục trắng, đội kê bi đen, và bên cạnh ông ta là một người đàn bà Việt. Tên thủ hạ chụp lấy khung ảnh, cười, bảo Bảy Núi.
thằng ếch này có con vợ ngon ớn hán đại ca.
Bảy núi liếc nhìn qua gật đầu.
Ê, con này quen với hai cô kia đây. Rồi hắn ta cất tiếng gọi to. Ê, cô Quỳnh Mai ơi, cô Dung ơi, bảy núi đây nè mấy cô.
Trong nhà vẫn lặng trang, bảy núi nóng nảy xông vào buồng. Hắn ta để ý ngay đến quần áo quen thuộc của Huỳnh Mai, còn dắt lên trên thành giường. Hắn vội cầm luôn, chạy ra phía sau. Một đứa ở gái nhỏ đang ngồi rung lập cập bên cạnh lu nước sau bếp.
Bảy núi xông lại, đứa nhỏ khóc quà.
Tội nghiệp tôi ông mười.
Bảy núi một tay chụp tóc nó lôi đứng dậy, một tay đưa bộ quần áo của Quỳnh Mai ra trước mặt nó quát hỏi. Nín, nghe tao hỏi. Con nhỏ càng khóc vang.
Bảy núi dùng bộ quần áo của Huỳnh Mai quất mạnh lên mặt nó và gầm lên.
Câm miệng, khóc một tiếng nữa tao đập đầu mày như đập đầu cá lóc. Con nhỏ gật đầu lia miếu máu.
Dạ, tôi nín.
Nghe rõ đây. Hai cô mới tới đây với con mẹ ếch đi đâu rồi hả? Con nhỏ ngó ra phía xóm nhà của dân chúng.
Dạ, mấy cô với bà ếch đi trốn.
Trốn ở đâu?
Dạ, ở hướng đó.
Bảy núi xô con nhỏ qua một bên, giấy gọi bọn thủ hạ tiến về phía ấy. Bọn của bảy núi vừa lục lọi được hai căn nhà của dân chúng ở gần đồn thì có tiếng súng lớn nổ y ầm cạnh đồn, đồng thời lại có tiếng máy tàu chạy dưới sông mỗi lúc mỗi gần. Bảy núi lắc đầu bảo đám em út.
Ê, chắc mấy con mẹ đó dông tốt ra hồng ngự rồi, may ra bọn anh em của mình canh ở mặt đó chụp lại được. Nhưng nếu mấy con mẹ lấy được xuồng đi ở giữa sông thì tụi nó cũng hút gió. Thôi tụi bay lo gom góp súng ống để rút lui cho mau, và đứa nào đó chạy đi liên lạc với cái đám ở ngoài vòng ngoài kêu tụi nó về.
Một tên thủ hạ hỏi lại.
Không trở vô đốt đồn sao đại ca?
Bảy núi lắc đầu.
Đốt làm khỉ gì nữa, thôi tản đi mau, chớ lơ quớ ở đây tay nó thụt súng cối vô chết quan mạng.
Bảy núi rầu rĩ nhìn xuống bộ quần áo của Huỳnh Mai trên tay, than thở.
Ê, về đây không biết ăn nói thế nào với mấy cha tâm thế ra sao nữa.
Bọn thú hạ của bảy núi, tên nào tên nấy cũng quẩy lũ khủ trên mình các thứ chiến lợi phẩm đoạt được. Từ khẩu súng cho đến các món đồ dùng lặt vặt mà chúng trông vừa ý. Có tên kệ nệ ôm cả một chiếc máy hát, có tên vừa đi vừa ngắm hàng ba chiếc đồng hồ đeo trên cùm tay. Chúng cười nói om sòm, nhiều không mấy chú ý đến tiếng súng nổ mỗi lúc một dữ dội thêm của bọn tay trên tàu vô tiếp cứu đồn. Trong lúc bảy núi lủi thủi đi trước và trên tay của hắn chỉ dọn dẹn có bộ quần áo lấm lem bùn đất của Huỳnh Mai.
Quỳnh Mai đứng dậy ngó ngoái về phía đồn than thở.
Không biết ông ếch có sao không?
Nhạn lôi cô ta đi.
Ổng có tài có trường, có súng có ống thì mình hơi sức đâu mà lo cho ổng. Nhưng mình bỏ chạy như vậy chỉ sao kỳ quá à. Bây giờ mình có lôi ổng đi ổng cũng chẳng nghe. Người ta là dân đánh giặc, mình là đàn bà.
Cô ta chép miệng ngó về phía đồn giọng ngùi ngùi.
Ổng cũng tốt lắm, chứ hổng như mấy thằng miên khác, ổng đánh giặc lại gan dạ nữa, và chẳng lẽ mình cản ngăn ổng được. Dây quà Huỳnh Mai và Dung. Thôi, chị em mình nên lo cho chị em mình.
Dung vội nói vô.
Ừ, mình nên đi tới nữa chứ ở đây cũng cận đồn quá. Phải kiếm được xuồng thì dễ hơn.
Nhạn ngắt lời Dung.
Không có xuồng thì lội bộ dọc theo con đường đất này ra Hồng Ngự cũng được. Cô lắng tài nghe ngóng. Bây giờ kể như mình hết nguy rồi. Tàu Tây đang chạy vô, thế nào tụi nó cũng tháo lui chứ không có dám trở lại đồn nữa đâu. Có lẽ mình cũng chẳng cần chạy thêm nữa anh chi cho mệt, lóng nhóng ở đây một chút rồi quay về.
Dung có vẻ không yên tâm.
Mình không có nên ý y, gửi tụi nó chạy tạt về mé này.
Huỳnh Mai lên tiếng.
Chạy ra hướng này thì chắc không có rồi, vì một khi Tây vô thì họ phải thối lui về miệt đồng quan.
Nhãn gật đầu.
Chị nói có lý đà.
Huỳnh Mai gượng cười.
Tuy nhiên, muốn cho chắc ăn, mình cũng nên kiếm chỗ ẩn núp, chứ kẻo đi ngờ ngờ như vậy, không có tiện. Ở đây, dân chúng chắc phải biết mặt chị, rủi họ có đặt một tớp ở khoảng đường này để chận cầm chừng bọn tay đi tiếp cứu, thì mình cũng dễ bị nguy lắm nha.
Nhạn tán thành liền.
Ừ, chị em mình nên đi gút tới đám vườn chuối kia, vừa mát, vừa kín. Thế bọn bảy núi về tới, Tâm và Thế đang ngồi hút thuốc lá giặt, rồi đứng dậy. Lóng ngóng ngó về phía sau lưng bọn này để tìm hai người đàn bà. Bảy núi lủi thủi đi tới, và đến khi gần Tâm, Thế, hắn xòe hai tay ra, nhún dài trong một dáng điệu chán nản.
Ê, không có.
Thế nhíu mày.
Bộ không phải tụi ở đồng đó bắt hai người đàn bà đó sao?
Bảy núi ngồi phịch xuống bãi cỏ.
Ê thì mấy thằng thổ chú ôn đó chứ ai vô đây nữa.
Tâm sốt ruột.
Nhưng chắc đại ca không lọt vô động.
Bảy núi quơ tài chỉ vào đám thủ hạ mang chiến lợi phẩm lĩnh kỉnh.
Lọt vô động dễ như ăn cháo. Tụi thổ tá quả không biết tụi này nhiều hay ít, và chỉ lo cong đuôi chạy trốn.
Thế giọt miệng hỏi.
Vậy chứ hai chị kia?
Bảy núi gượng cười.
Con người cứu hai cổ trước rồi.
Thế trợn mắt.
Cứu hai chỉ trước, người nào vậy? Hay là bọn thổ xách hai chỉ đi theo?
Bảy núi xua tài.
À, tụi nó lo chạy thục mạng còn chưa xong. Rồi hắn thở dài. Hey, không biết trong hai cô đó có cô nào quen với con mẹ ách xếp đầu mà, nên con mẹ lãnh về nhà riêng rồi khi tụi này tấn công, con mẹ lại dắt hai cô kia đi trốn biệt. Tôi có vẻ như vậy đâu. Tụi này cứ cắm đầu cắm cổ ghim vô chỗ khám nhốt tội.
Thế nhìn lại Tâm.
Chị Dung có quen với bà ách nào không anh?
Tâm nhún dài.
Tôi không có nghe nói.
Thế quay lại bảy núi.
Như vậy nghĩa là mình hết hy vọng vì cứu hai chị đó. Bây giờ chắc bà ách đó dẫn hai chị trở về đồng dạ, lần này thì làm sao mình vô đó nữa?
Bảy núi thở dài, ôm tồn nói.
Chắc tụi Tây sẽ đưa họ đi Hồng Ngự, vì tôi đã liễm thằng ách đó rồi.
Tâm gượng cười.
Thôi như vậy cũng êm.
Thế không bằng lòng.
Lung tung như vậy mà êm à.
Tâm điềm nhiên đáp.
Chứ còn sao nữa, bà ách đó đi thì Dung và chị Quỳnh Mai mạnh ai về nhà nấy, như vậy cho nó xong phức, mình còn nhiều vụ khác để lo.
Bảy núi cầu nhầu.
Ê thiệt mắc công mà không có ăn nhầm quá gì hết, mà bây giờ lại mệt thêm nữa, thế nào rồi đây bọn tay cũng kéo vô ruộng bố miệt này, mình muốn nghỉ xa hơi một thời gian mà cũng chẳng xong, và cái vụ ra thành phải hoàn lại nữa, chẳng lẽ nhà lúc đó bố mà ra thì tụi nó coi mình ra cái gì nữa.
Thế mím môi suy nghĩ, đoạn quay qua hỏi bảy núi.
Dù đây không biết bọn tay có nghi ngờ gì hai chị kia không, tôi sợ tụi nó biết nhóm của đại ca ra đánh đồn.
Bảy núi nhíu mày, rồi cười đáp.
À, chắc không đến nỗi nào, con mẹ ách kia chi. Nói thiệt với mấy đại ca lúc ban đầu à, tôi lo cho hai cổ bị tụi thổ xẻ khô quá.
Tâm hấp tấp hỏi.
Ý như vậy không sao hả đại ca?
Ừ, quen với vợ thằng ách thì tụi nó đâu có dám rớ. Thôi, mình cũng lo giờ đi xa một chút cho những bụng.
Đoạn quay sang đám thủ hạ, hắn to tiếng hỏi luôn.
anh em gom về hết đủ chưa bay?
Đám thủ hạ đang lu vu chia các vật dụng đoạt được, quay mặt cả lại, một tên đáp.
Dạ còn mấy đứa trấn ở nguyệt ngoài chưa về tới đại ca à?
Bảy núi nhíu mày.
Sao vậy? Coi chừng tụi nó bị tay chặn lại và khốn. Ừ, mà chẳng khỉ gì được. Có gì tụi nó cứ lũ vô ruộng. Thế dạ chắc tụi nó còn kiếm ăn với ba thằng thổ chạy dọc về hướng đó.
Bảy núi gật gù, có vẻ vui vui đôi chút khi để ý đến mớ đồ vật cùng súng ống của đám em út gom về.